RFI Việt ngữ hôm nay rất vui mừng được tiếp chuyện với Linh Mục Lê Ngọc Thanh, nhân dịp cha vừa được tổ chức phóng viên không biên giới vinh danh là một trong 100 người hùng của tự do thông tin trên thế giới. Ở Việt Nam thì cha là một trong ba người được vinh danh. Vậy thì trước hết cha có suy nghĩ như thế nào khi thấy rằng là những công việc mà cha làm từ bấy lâu nay với tư cách là người truyền tải thông tin thì bây giờ đã được quốc tế nhìn nhận ạ?
Thưa anh Thanh Phương, thưa quý khán giả của đài RFI, nhận được tin này thì tôi rất là vui và rất là hạnh phúc, bởi vì mình được tổ chức Nhà báo không biên giới là một tổ chức uy tín chuyên bảo vệ các nhà báo và đấu tranh cho quyền tự do báo chí trên thế giới, liệt kê vào danh sách những người dấn thân cho việc bảo vệ tự do báo chí cùng với anh Phạm Chí Dũng và anh Trương Chí Nhất. Đối với anh Phạm Chí Dũng và anh Trương Chí Nhất thì đúng là đó là hai nhà báo, họ có những đóng góp và họ đã trải qua nhà tù để chứng thực cái sự dấn thân của họ. Tôi thì chưa có may mắn vào nhà tù như họ, mặc dù cũng bị cô lưu, cũng bị theo dõi và cũng bị gây khó khăn cho khi trực tiếp làm thông tin, và những người liên quan đến tôi như các phóng viên của tôi thường xuyên bị cản trở, hoặc là những học viên của tôi bị bắt, như các anh em phóng viên và học viên tại Nghệ An, Giá Phụng Tinh mà trong thời gian vừa rồi chúng ta đã lên tiếng kêu gọi. Về việc tôi được vinh danh trong danh sách 100 người tạm gọi là người hùng thông tin theo cách nói của tổ chức Nhà báo không biên giới đó, nó là cái sự yêu mến của cộng đồng blogger, cộng đồng mạng dành cho tôi. Bởi vì tôi biết rõ có nhiều anh em nhà báo lệ dân và các anh chị em blogger, Facebooker dấn thân nỗ lực hơn tôi rất nhiều và họ xứng đáng hơn tôi rất nhiều. Cái phần vinh danh của tôi là dành cho cả cộng đồng, nhưng như là một lời mời gọi liên kết và dấn thân cho mọi người. Sở dĩ tôi có được nhiều thời gian hơn để dấn thân toàn tâm toàn ý cho việc truyền thông, đó là chính nhà dòng đã sắp xếp cho tôi theo danh tỉnh như cha được quyên và 300 tu sĩ đứng đằng sau lưng tôi, yểm trợ cho tôi, hỗ trợ cho tôi cùng với các cộng tác viên, các nhân viên, các phóng viên của tôi để cùng nhau làm nên một cái hoạt động truyền thông, để đến ngày hôm nay được tổ chức Nhà báo không biên giới chấp nhận và công nhận cái gì đó. Tôi nghĩ rằng đây là một kết quả tập thể mà tôi là người được đứng tên mà thôi.
Vâng, thưa cha Lê Ngọc Thanh thì cha làm việc cho mạng truyền thông Chúa Cứu Thế, tức là một trong những trang thông tin trên mạng trong mấy năm qua đã rất mạnh dạn đưa những thông tin mà bình thường thì bị kiểm duyệt đến cho người đọc ở khắp Việt Nam cũng như ở nước ngoài. Thì trong cái công việc đó, như cha có nói ở trên, mặc dù là chưa đến mức bị giam tù nhưng mà cũng đã từng bị câu lưu, bị gây khó dễ. Thế thì cụ thể những hình thức mà chính quyền gây áp lực đối với những người làm công việc thông tin như cha là như thế nào ạ?
Thật ra thì cái việc chúng tôi dấn thân cho công việc truyền thông nó là một cái quyết định rất là mạnh của nhà dòng chúng tôi, đó là đứng về phía người nghèo, loan báo tin mừng một cách mới mẻ cho người nghèo. Tức là mình không phải loan báo tin mừng của Chúa Kitô từ bên trên hay từ bên ngoài, nhưng phải nhập cuộc với người nghèo và lớn tiếp loan báo từ bên trong. Và từ cái nguyên tắc của công hội của nhà dòng chúng tôi đặt ra vào năm 2009 thì truyền thông của chúng tôi cũng dấn thân như vậy. Cái gì là đau khổ của người dân, dân oan, những người bị tù oan sai, những người bị đối xử bất công, những người bị bắt bớ một cách bất hợp pháp, đều là những đau khổ của chúng tôi. Và chúng tôi cố gắng chia sẻ hết mức mà mình có thể. Và cái truyền thông của chúng tôi nhắm đến những cái điều đó không phải là bởi vì chúng tôi muốn đối phó với nhà nước. Thật ra đó không phải là sứ mạng của chúng tôi. Nhưng khi nào nhà nước đối xử tử tế hơn với người nghèo, những người bị loại ra khỏi xã hội, thì lúc đó chúng tôi sẽ quan tâm đối tượng khác. Còn khi nào mà nhà nước còn tiếp tục gia tăng đàn áp, thì chúng tôi sẽ tiếp tục đi theo cái dòng truyền thông về hướng đó, và chúng tôi đẩy mạnh, vì đó là sứ mạng của chúng tôi. Chúng tôi nhận ra được rằng Chúa Kitô là đứng mà chúng tôi phục vụ, đang ở trong những người nghèo mà chúng tôi đang theo đuổi.
Thưa cha Lê Ngọc Thanh, thì mạng truyền thông Chúa Cứu Thế là một trang mạng hoạt động độc lập. Trong bối cảnh mà Việt Nam hiện nay chưa có báo chí tư nhân và cũng như trong bối cảnh mà chính quyền đưa ra ngày càng nhiều những quy định, luật lệ, hạn chế gắt gao tự do thông tin trên mạng, vậy thì trong cái điều kiện đó, sao mà mạng truyền thông Chúa Cứu Thế có thể tồn tại cho đến ngày hôm nay được ạ?
Thưa anh Thanh Phương, thưa quý vị khán giả, đây là một câu hỏi mà chính chúng tôi cũng thường xuyên đặt ra với nhau về giữa một đất nước mà chính ông Thủ tướng đã tuyên bố rằng ở Việt Nam thì không bao giờ có tổ chức báo chí tư nhân, và hiện nay chúng tôi cũng tồn tại được ngay trong nước với những hoạt động của mình. thật ra đứng về mặt con người thì chúng tôi thấy rằng là họ không hề cho chúng tôi hoạt động. Họ gây khó đủ điều, họ tấn công để phá website của chúng tôi, họ gọi để tin chúng tôi lên để hỏi về giấy phép. Chúng tôi phải chứng minh rằng là những cái giấy phép họ đòi là bất hợp pháp và chúng tôi không thuộc quyền quản lý của họ. Và chúng tôi đã phải dùng nhiều cách thức tự tạo cái tính hợp pháp mang tính yến định, mang tính quốc tế định mà họ không được quyền tấn công. Thì họ lại chuyển sang bắt đầu đặt từng lửa. Hiện nay tuy là trang web Chúa Thế là một trang web có một cái lượng độc giả tương đối cao, nhưng mà nếu mà họ bỏ bất từng lửa thì tôi biết rằng cái số lượng nó sẽ có thể tăng lên gấp 5 lần hiện nay. Hiện nay trung bình một ngày của chúng tôi có khoảng từ 15 đến 20 ngàn tùy theo ngày. Nhưng mà nếu mà họ bỏ bất từng lửa thì chắc chắn chúng tôi sẽ đạt được 100 ngàn một ngày. Và gần như là tất cả nhân viên của chúng tôi khi hiện diện các sự kiện thì họ đều ngăn cản và thậm chí là họ bắt. Và đặc biệt là tôi, cứ mỗi lần khi tôi xuất hiện ở một cái sự kiện nào cần đưa tin, ví dụ như ở phiên tòa sơ thẩm của blogger Đinh Nhật Tư, thì tôi vừa chỉ ngồi xuống một quán cà phê để nói chuyện với một vài bạn, chưa hề làm gì thì họ đã đến bắt tôi và cô Lưu. Tức là họ không cho chúng tôi tiếp cận thông tin để đưa tin. Nhưng cảm ơn Chúa là bởi vì khi họ không cho chúng tôi đi thì chính những liên quan, những người mà có vấn đề họ lại tìm đến với chúng tôi, họ trình bày với chúng tôi. Và chúng tôi với những cái thông tin ban đầu đó, chúng tôi bắt đầu từ họ tiếp tục chúng tôi tìm hiểu để xác định cái nguồn thông tin nó chính xác ở mức độ nào, và chúng tôi phân tích và chúng tôi trình bày. Và nó trở nên một cái thách thức thực sự đối với nhà cầm quyền trong nước. Hiện nay về mặt công khai, trong các cái văn bản họ nói họ cấm các nhân viên xem dân làm báo hoặc là một vài trang web lớn, nhưng mà đúng là họ vẫn không nhắc đến trang web chưa đúng không? Có thể là họ muốn rằng không nhắc như vậy thì ít có người biết hơn. Nhưng mà tôi xin nhấn mạnh với anh Thanh Tư và quý vị đó, thì không phải là chúng tôi có thể tồn tại một cách yên ổn, mà chúng tôi phải cố gắng đối đầu để mình tồn tại, vì đó là quyền hiến định. Và đây là hiến định nên không có luật pháp nào, không có một chính phủ nào được vi phạm hiến pháp, và chúng tôi quyết định làm chính cùng điều đó.
Vâng, thưa cha Lê Ngọc Thanh, thì trong cái hoạt động thông tin của mạng truyền thông Chúa Cứu Thế thì dưới cha thì có một loạt cộng tác viên đi săn tin và thường xuyên có mặt ở những sự kiện nóng hổi. Cha có nhận xét như thế nào về cái động cơ thúc đẩy những cái cộng tác viên này mà đa số là các bạn trẻ tham gia vào cái công việc mà có thể nói là khá là nguy hiểm ở Việt Nam hiện nay với tư cách là một nhà báo độc lập?
Thưa anh Thanh Phương, thưa quý vị khán giả, chúng tôi quy tụ các bạn trẻ có nhiệt huyết để dấn thân cho hoạt động truyền thông. Thì ban đầu chúng tôi huấn luyện họ để biết thế nào là một cái nền truyền thông chân chính, chứ không phải truyền thông định hướng, không phải truyền thông công cụ. Rồi tôi bắt đầu hướng dẫn cho họ những kỹ năng cơ bản nhất về viết bài, về quay phim, về chụp hình. Rồi những ai mà có thể gắn bó sâu hơn, chúng tôi bắt đầu dạy viết những cái kịch bản của phóng sự, edit phim và sản xuất phim. Chúng tôi nhiều công đoạn để huấn luyện khá kỹ và từng đối tượng riêng biệt. Hầu hết các bạn mà đến với chúng tôi đó, tất cả mọi người đều có một cái chung, đó là cái nhiệt huyết muốn phục vụ xã hội, phục vụ cộng đồng và muốn phục vụ giáo hội. Nhóm thứ nhất là những người họ đang có một công việc ổn định rồi, họ chỉ rảnh một tuần độ khoảng 2 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ, 5 tiếng đồng hồ hoặc là 8 tiếng đồng hồ, và họ sẵn sàng cống hiến cái thời gian rảnh rỗi ngoài về việc làm và gia đình của họ cho chúng tôi. Thì chúng tôi bắt đầu huấn luyện họ và khơi lên cái tinh thần của họ. À, mỗi tuần chúng tôi có một cái buổi huấn luyện để nuôi tinh thần và truyền lửa cho nhau, cũng như sửa những cái lỗi kỹ thuật cho nhau. Cái nhóm thứ hai là những nhóm thực sự muốn dấn thân sống chết với truyền thông, thì chúng tôi đưa họ vào trong hẳn một cái hệ thống của chúng tôi. Họ như là những nhân viên, những phóng viên của chúng tôi để được huấn luyện và dấn thân. Trước khi mà họ đến với chúng tôi, kể cả cái nhóm cộng tác với một quỹ thời gian nhất định, bán thời gian thôi đó, thì tôi cũng nói rõ với họ đây là một cái việc đối với Việt Nam, nó là một việc nguy hiểm và chúng ta có thể bị gây khó dễ và bị bất cứ lúc nào. Nhưng mà nếu các bạn muốn dấn thân á, thì các bạn hãy suy nghĩ về điều này. Cái điều mà công ước quốc tế đã quy định đó là quyền, và hiến pháp đã hiến định là quyền, thì chúng ta được quyền thực hiện. Và nếu chúng ta thực hiện như vậy, tức là chúng ta làm đúng. Những ai gây khó khăn cho chúng ta, kể cả là công lực, thì họ đều là những người làm sai hết. Từ những cái nhận định và cái khẳng định rất là đơn giản như vậy, nó làm cho anh em bắt đầu xây dựng ý thức và bắt đầu họ đi tìm kiếm để biết rõ rằng là khi mình làm gì cái đúng. Và đặc biệt là những người dân oan, những người bị miệt thị, bị đặc đãi, bị tù đầy. Khi họ nhận được những băng tin của chúng tôi phổ biến thì họ vui, gia đình họ vui, họ bình an. Và chúng tôi thấy rằng là cái hiệu quả của mình đang góp phần xây dựng cái niềm vui và bình an cho xã hội. Và chính vì như vậy, nó trở thành một cái động lực làm cho các bạn trẻ cũng tham gia. Trong năm 2014 này, vào hè này, tuy chúng tôi chưa thông báo sẽ có những khóa huấn luyện truyền thông, nhưng mà đến giờ này đã có nhiều bạn đã hỏi khi nào có khóa huấn luyện xin thông báo cho họ biết để họ có thể di dân ngay. Tại vì thường chúng tôi có giới hạn về số lượng, nên có thể nói gọn lại cái điều mà trở thành động lực cho các bạn trẻ tham gia truyền thông, đó là các bạn nhận ra rằng mình có thể đóng góp một cách hữu hiệu và cách đúng đắn nhất cho xã hội qua lĩnh vực truyền thông.
Vâng, thì nhân cái ngày tự do báo chí thế giới, cũng có một số blogger ra được bên ngoài và đang điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ về tình hình tự do báo chí tại Việt Nam. Theo cha thì tác động của bên ngoài thật sự có hiệu quả hay không để mà góp phần thúc đẩy cái tự do báo chí Việt Nam, và nhất là thúc đẩy chính quyền Việt Nam sửa đổi các luật lệ cho tới nay vẫn còn hạn chế quyền tự do thông tin, đặc biệt là tự do thông tin trên mạng Internet?
Thưa nhà báo Thanh Phương, thưa quý vị khán giả, tôi nghĩ rằng cái sự cộng hưởng tác động của truyền thông tiếng Việt ở bên ngoài là một cái cộng hưởng rất lớn. Cái thứ nhất là trong một thời gian dài khi mà Internet chưa có, thì đài RFI, đài BBC, đài RFA Việt ngữ đã trở thành những cái kênh thông tin rất quan trọng đối với những người dân, làm cho người dân họ biết được những thông tin khác, những thông tin do nhà nước độc quyền công bố. Và phải nói rằng là cái đóng góp của các anh ở các bản đài tiếng Việt ở nước ngoài đó, đến giờ phút này chúng tôi thấy là vẫn còn giá trị rất là lớn, mặc dù Internet đã bắt đầu phát triển rất là mạnh và người dân đã bắt đầu đã có thể đồng đẳng với trong nước và ngoài nước khi cùng trên một cái mạng xã hội như Facebook chẳng hạn như vậy. Cái điều thứ hai là đối với nhà cầm quyền Việt Nam thì rõ ràng là họ vẫn coi trọng những cái tiếng nói bên ngoài hơn những cái nói bên trong. Đây là cái tâm lý vọng ngoại của người Việt Nam của mình, mà ngay các nhà lãnh đạo Cộng sản cũng được tin như vậy. Có lẽ bởi vì ngay từ ban đầu Cộng sản cũng là một học thuyết đi từ nước ngoài vào chứ không phải của Việt Nam. Nên những cái tiếng nói từ bên trong dù có đúng gấp mấy thì họ vẫn có thể để đó và coi như không có, hoặc là tìm cách che đậy, hoặc là tìm cách tránh né. Còn khi tiếng nói ở nước ngoài đó, thì tôi để ý rằng là họ phải phản ứng. Ít nhất là họ nói ngược lại, nói xấu. Đó là dấu hiệu họ buộc phải lên tiếng, hoặc là buộc họ phải xem lại chính sách của họ. Nhất là những bản tin quan trọng của RFI, VOA, RFA hoặc là BBC mà lại tác động với chính phủ bản địa, tức là chính phủ các bản đài đang phục vụ. Và chính phủ các nước đó đặt vấn đề với Việt Nam và những người đó, thì hầu hết chính phủ Việt Nam phải xem xét lại. Mặc dù họ vẫn cứ nói là điều đó không có, điều đó là không hợp lý, điều đó là thông tin một chiều của những kẻ phản động, của những kẻ chống đối nhà nước. Nhưng họ vẫn xem xét và họ cố gắng thích nghi làm sao. Đến giờ phút này và có lẽ là cho đến khi nào độc đảng mà còn, thì các hệ thống truyền thông quốc tế bằng tiếng Việt vẫn rất cần.
RFI Việt ngữ rất cảm ơn cha Lê Ngọc Thanh đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay về vấn đề tự do báo chí ở Việt Nam. Và một lần nữa xin chúc mừng cha đã được vinh danh là một trong những người hùng của tự do thông tin trên thế giới.
Xin cảm ơn nhà báo Thanh Phương, xin cảm ơn quý vị. Xin anh Thanh Phương và quý vị tiếp tục cầu nguyện cho chúng tôi để chúng tôi tiếp tục dấn thân theo lời mời gọi mà chúng tôi đang được thúc đẩy.